Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Điều Phục Tâm Ý 2. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như kỳ rồi thì quý vị đã tìm hiểu qua cái bức tranh số 1 và bức tranh số 2. Bức tranh số 1 nói về chúng ta không biết cái con trâu tâm của mình đang ở đâu. Và cái bức tranh thứ 2 là chúng ta đã thấy được dấu chân con trâu tâm của mình. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng 3 bức tranh. Bức tranh thứ 3 là chúng ta đã thấy con trâu tâm của mình. Bức tranh thứ tư là chúng ta đã bắt được, có nghĩa là chúng ta đã xỏ mũi cái con trâu tâm của mình rồi. Và bức tranh thứ năm là chúng ta bắt đầu trăng cái con trâu tâm của mình. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là nói về chúng ta đã thấy cái con trâu tâm của mình. Bức tranh thứ ba là bức tranh mà chúng ta thấy trâu. Nghĩa là sau một thời gian chúng ta tìm cầu học hỏi chánh pháp nhiều hơn và chúng ta biết đem cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta quán chiếu, chúng ta soi xét những cái hành động của chúng ta. Từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ cho đến việc làm. Lúc đó chúng ta mới sực tỉnh, mới thấy ra rằng là thì ra là từ hồi nào tới giờ chúng ta đã và đang tạo quá nhiều tội nghiệp xấu ác. Còn cái nghiệp lành cũng có thể có, nhưng mà rất ít, không có đáng kể. Khi mà chúng ta nhận thức được tánh giác của mình, thì cái tánh giác của mình lúc nào cũng hiện hữu. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nghe, cũng thấy một cách rành rẽ, có thể phân biệt mà không có sợ sai sót. Nghĩa là cái tánh giác của chúng ta nó hiển hiện trong mọi hành động, trong cái chiều sâu của sáu căn ở nơi mỗi người chúng ta lúc nào cũng hiện hữu. Nhưng vừa có cái động tác là cái vọng thức xen lẫn, cho nên người chúng ta loạn động, chúng ta không nhận ra. Cái điều này chúng ta có thể ví tương tự như là muối ở trong biển. Thực ra chúng ta thấy muối có rất nhiều ở trong nước biển, nhưng mà bình thường chúng ta không biết. Bình thường chúng ta ít nghe người nói tới, cho đến khi mà chúng ta dùng cái phương pháp để cho nước bốc hơi hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy được muối. và chính lúc đó chúng ta mới tin. Cũng vậy, khi mà chúng ta thấy mọi sự, mọi vật ở trong cuộc đời này, thì chúng ta liền khởi cái tâm niệm, cái này đẹp, cái kia xấu, cái người này tốt, cái kẻ kia dở tệ. Chúng ta chỉ biết là có cái tâm phân biệt, để rồi dẫn tới cái hơn thua, tranh chấp, hận thù, mà chúng ta không biết rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng có cái giác tánh hiện hữu. Không phải chỉ có một cái thời gian này mà chúng ta thấy luôn luôn hằng hữu, nhưng mà vì cái vọng tưởng điên đảo, vì cái sự phân biệt nặng nề quá, cho nên chúng ta không thấy, không có nhận được cái giác tánh của chúng ta đã và đang hiện diện trong mỗi người chúng ta hàng giây, hàng phút như vậy. Kính thưa đại chúng, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta nhận thấy tánh nghe là cái thể chân thật đang có hiện diện, mà chỉ có nhãn thức hoặc có nhĩ thức mới có thể phân biệt được đẹp, xấu hay dở. Và cũng chính lúc đó, ngay ở nơi sáu căn của chúng ta có thể nhận thấy được cái tánh chân thật. Nếu mà chúng ta nhận thấy được thể tánh, chúng ta biết được mỗi người có cái thể tánh, giác tánh hằng hữu là chúng ta đã thấy trâu. Tức là cái con trâu tâm ý của chúng ta nó đã hiện nguyên hình. Kính thưa đại chúng, hình của cái con trâu tâm ý của chúng ta trong lúc này là một cái con trâu đen. Đen thủi, đen thôi, đen từ đầu đến đuôi, từ lưng cho đến bụng. Con trâu đen mà chúng tôi nói á, nó tượng trưng, nó tiêu biểu cho những cái ý nghĩa xấu xa, những cái tư tưởng ác có khuynh hướng là làm hại cho tất cả mọi người. Với một cái con người mà có cái tư tưởng ác xấu như vậy, cho nên có thể nói rằng là đi đến đâu là quậy phá đến đó. Có người nhận thấy cái con trâu tâm ý của mình nó đen, nó xấu tệ. Thành ra vì vậy, ý thức được rằng cái sự nguy hiểm, cái con trâu tâm ý đó vì nó quá to lớn, cho nên chúng ta cảm thấy sợ hãi và chúng ta bắt đầu vùng vẫy, bắt đầu cố gắng giãy giụa để mà điều phục cái con trâu tâm ý của mình. Kính thưa đại chúng, hay nói một cách khác, khi mà chúng ta biết được cái tâm của chúng ta nó xấu như vậy, cho nên chúng ta ra sức biện bạch, bào chữa cho những hành động, những cái lỗi lầm mà chúng ta đã làm, cũng như cái lời nói của chúng ta đã phát ngôn. Lắm lúc con người tỏ ra cũng ăn năn hối cải, thì chính lúc đó, đó chúng ta đã và đang đứng trước cái tấm kính gọi là kính chiếu yêu. Vì đang đứng trước cái tấm kính chiếu yêu cho nên chúng ta thấy được cái tâm địa yêu ma quỷ quái nó ẩn tàng trong con người của chúng ta. Cho nên chúng ta là cái người học Phật thì có thể nói rằng đó là cái tấm gương chiếu trâu. Chúng ta nhận thấy cái con trâu tâm đen của chúng ta một cách rõ ràng là nhờ cái gương chiếu trâu. Từ trước tới giờ chúng ta luôn luôn thấy mình là cái người tốt, luôn luôn thấy mình đã làm những cái việc tốt, dù là thật hay không thật, thì điều đó cũng đủ nói lên rằng chúng ta cố bào chữa, che giấu những cái tội lỗi mà chúng ta đã và đang làm bằng những cái chiêu bài, bằng các cái danh nghĩa, thì chúng ta phải nên biết rằng khi mà chúng ta tạo tác những cái hành động như vậy, tức là có vay là phải có trả, mình làm thì mình chịu, không ai có thể thay thế được. Dù đó là cha mẹ, là anh em, là vợ chồng, là con cháu, cũng không ai có thể cứu được chúng ta. Dù cho chúng ta có cầu trời khẩn Phật để giúp đỡ, thì chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh Hiền cũng không cứu được cái tội nghiệp của mình. Trừ khi chúng ta biết, chúng ta dừng nghiệp và chúng ta chuyển nghiệp. Kính thưa đại chúng, cái điều quan trọng hơn hết trong việc tu tâm dưỡng tánh của chúng ta là chúng ta phải nghĩ tới cái việc làm thế nào đó để chúng ta điều phục cái tâm ý của mình. Khi mà chúng ta biết điều phục tâm ý của chúng ta thì chính là lúc chúng ta biết chăn cái con trâu tâm của mình. Nghĩa là chúng ta biết cách dừng lại các vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm. Đó chính là cái công phu tu tập theo cái phương pháp của Đức Phật đã dạy. Vì thực hiện theo những cái điều Đức Phật dạy thì chúng ta có thể cải thiện được cuộc đời của mình, để chuyển hóa những cái ưu tư phiền muộn trở thành những cái an lạc tự tại vô tư. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, chẳng hạn như khi mà cái tâm tham của chúng ta nổi lên, chúng ta biết rằng điều đó có lợi cho mình và có hại cho người, chúng ta bất chấp thủ đoạn, chúng ta thực hiện những cái tham vọng của mình, thì ngay lúc đó chúng ta biết được cái tâm ý của chúng ta xấu và dở tệ như vậy, lập tức chúng ta dừng lại ngay, không nên liên tục, không nên theo đuổi cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm đó. Tức là chúng ta đã dừng được nghiệp và đã chuyển được nghiệp. Chẳng hạn như khi cái tâm sân của chúng ta khởi lên, khi mà chúng ta muốn hại người, hại người bằng gươm dao, bằng những cái lời nói của tên độc, cho đả cái cơn tức của mình, cho thỏa được cái lòng mong mỏi kẻ thù của chúng ta chết phức đi cho rồi, hoặc ít ra những ai đã là kẻ thù của chúng ta đó, kẻ thù đó đó phải là bị tù tội te tua, tả tơi sơ xác, tan thành qua lá cho hết cái cơn tức giận của mình. Ngay lúc đó chúng ta biết được, chúng ta lập tức dừng lại những cái vòng niệm đó, chúng ta không nên tiếp tục theo đuổi cái vòng niệm, vòng tưởng, vòng thức, tức là chúng ta đã và đang dừng được nghiệp và chuyển được nghiệp của mình. Kính thưa đại chúng, trong giai đoạn này, nếu chúng ta không biết cách chăn trâu thì chúng ta sẽ chạy đuổi theo cái vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức đó, rồi chúng ta biểu lộ ra cái hành động, tức là chúng ta đã tiếp tục tạo thêm cái nghiệp mới. Cái nghiệp cũ chúng ta chưa dứt mà chúng ta đã tạo thêm nghiệp mới. Nếu chúng ta là cái người phát tâm chuyển hóa cuộc đời của mình, muốn biến chuyển phiền não, khổ đau thành cái an lạc hạnh phúc, thì nhất định chúng ta phải biết cách chăn con trâu tâm của mình, thì cuộc đời của chúng ta sẽ an lạc. Một cái người mà biết tu tâm dưỡng tánh, biết chăn cái con trâu tâm của mình, thì lúc đó lập tức mình phải ý thức được rằng chúng ta không bao giờ trách cứ bất cứ một cái người nào dù người đó là ai, chúng ta cũng không nên cho người đó là cái người đem cái nghiệp, đem cái việc xấu, đem cái việc không may mắn đến cho mình. Mà lúc đó chúng ta phải biết tự trách mình. Có thể đó là cái nghiệp của chúng ta. Có thể đó là cái nghiệp ở trong hiện tại hoặc đã nhiều đời nhiều kiếp về trước. Chúng ta phải tự nhủ rằng cái nghiệp đó, đó chúng ta phải dừng lại ngay lập tức. Chúng ta phải bình tĩnh, cần nhiều thời gian để mà chuyển hóa cái tâm tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta cưỡng lại cái sức kéo của con trâu tâm của chính mình, phải nói rằng thật là khổ sở, thật là điêu đứng, thật là vất vả nhọc nhằn. Nghĩa là khi mà chúng ta cố gắng điều tâm dưỡng tánh, có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh, từ tất cả mọi cái khuynh hướng đưa đến chúng ta. Trong đó chúng ta cũng có thể thấy những cái thuận duyên, mà trong đó chúng ta cũng thấy có những cái nghịch duyên ngang trái. Có những người cũng mắng chửi mình, mà có những người cũng khen mình. Hoặc là có những người cũng tâng bốc mình, có những người cũng bất bình trái ý. Nếu mà có phải gặp như vậy thì chúng ta không nên chán nản, không nên phiền lòng. Chúng ta không phải là cái người thua cuộc, mà chúng ta phải tự nhủ thầm: thôi thì một câu nhìn, chín câu lành. Cho nên phải nhìn được những cái mà thế gian không nhìn được, làm được những cái mà thế gian không làm được, thì chúng ta mới xứng đáng là người Phật tử, thì chúng ta mới xứng đáng là cái người hiền, và chúng ta mới thực sự là cái người tu. Bằng khi mà chúng ta nghe một chút gì đó mà chúng ta cảm thấy dao động, chúng ta cảm thấy bất mãn, buồn phiền, thua cuộc, thì cái đó phải xét lại. Phải xét là khả năng và cái sự thực nghiệm của mình. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, thì ngay lúc đó, lập tức chánh niệm của chúng ta sẽ có mặt, chống lại và thúc giục con người chân thật của mình hiện hữu. Với cái sự thúc giục đó, chúng ta thấy rằng cái tâm niệm như vậy thực là một cái con trâu đen thủi, đen thôi, đen từ đầu đến đuôi, một cái con trâu ngang tàn, một cái con trâu sống ở trong hoang dã, ngâm cuồng ngược xuôi, nóng nảy như hỏa diệm sơn, rất là khó chăn giữ cho những ai muốn chăn giữ mình. Kính thưa đại chúng, nói về hỏa diệm sơn, tức là chúng ta nói đến cái tâm sân si của mình. Trong lòng mỗi người, một khi mà đã có sân si rồi, sân thì luôn luôn lúc nào cũng kéo theo si. Mà đối với một người mà đã có sân si rồi đó, thì dù có phải đến cái kiểu nào đi nữa đó, cũng cứ cho đó là bậy như thường. Cho nên nếu mà trong cuộc đời chúng ta gặp những cái hạng người này, thì kính thưa đại chúng, chúng ta nên đảnh lễ ba lễ rồi liền lui ra. Đừng bao giờ đứng đó ngồi đó mà hơn thua phải trái, mệt công, mệt sức, phí thời giờ, oan uổng, vô ích. Thôi thì thà là mình đảnh lễ cho nó khỏe rồi mình đi phức cho rồi. Như vậy chúng ta thấy yên. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái tâm sân tâm si con người của chúng ta rất là dễ sợ. Một con người dù hiền lương đạo đức đến kiểu nào, Một khi tâm sân mà nó nổi dậy, quý vị sẽ thấy cái mặt của người đó rất là dễ sợ. Một cô gái mà dù đẹp đến đâu đi nữa, một khi mà sân si nó nổi dậy đó, thì cái mặt cũng giống như cái bà chàng. Kinh khủng như vậy, rất là dễ sợ. Tiên được gợi ý với đại chúng, nếu mà ở trong nhà là các ông hay là các bà mà sân si nổi lên vậy đó, mình đừng nói gì hết, kiếm cái tấm gương chiếu yêu cho thiệt to, để trước mặt cho ông hoặc là bà dòm. Dòm để thấy yêu ma quỷ quái nào mà nó ẩn núp trong người thân của mình. Đó là một cái gợi ý thứ nhất. Cái gợi ý thứ hai đó, vì nói rằng là cái tâm sân nó giống như là ngọn lửa của quả diệm sơn. Quý vị biết quả diệm sơn là rất nóng. Vì vậy đó, cần phải mượn cho được cái quạt ba tiêu để tiêu trừ tâm sân của mình. Cây quạt ba tiêu mà quý vị nắm được trong tay đó, thì quý vị mới có thể tiêu trừ được cái ngọn lửa sân hận của mình. Kính thưa đại chúng, nói về cái cây quạt ba tiêu, nếu mà những ai là cái người mà ghiền Tây Du Ký á, thì quý vị sẽ thấy Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Ký, để diễn tả một cách tài tình rằng là có lần mấy thầy trò đi qua ngọn lửa quả diệm sơn, nóng quá đi không được, thành ra vì vậy Tôn Ngộ Không mới đi mượn cây quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa. Quý vị nhớ là Thiết Phiến công chúa là mẹ của Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi có lửa tam muội. Trên đường đi thỉnh kinh, Hồng Hải Nhi đốt Tôn Ngộ Không có lần là muốn chết, và cuối cùng được Đức Quán Thế Âm đến và thao phục. Sự thao phục đó làm cho bà Thiết Phiến công chúa và Ngưu Ma Vương rất là giận dữ. Thành ra vì vậy, khi mà Tôn Ngộ Không đến mượn cây quạt ba tiêu thì bà không cho. Sau Tôn Ngộ Không lấy được cây quạt ba tiêu về, mấy thầy trò mừng lắm. Vừa quạt lên một quạt thứ nhất thì lửa bắt đầu nó hừng hừng lên, quạt cái quạt thứ hai lửa bắt đầu nó lên cao, quạt cái quạt thứ ba bắt đầu nó bùng cháy lên. Thầy trò xóm làng hoảng hồn chạy, thức kinh hồn vía, coi ra thì tiếc ra đó là cái cây quạt giả. Kính thưa đại chúng, cái trường hợp này đó cũng giả dụ rằng là chúng ta biết con người của mình có đầy đủ tham sân si phiền muộn, chúng ta cũng có cái tâm cầu tu vậy, nhưng mà không may gặp những cái người bạn xấu dở tệ, họ hướng dẫn mình đi sai đường. Không may gặp những cái người bạn thiếu chánh niệm, thiếu tư duy, không có vốn luyến, họ dạy cho mình. Cho nên mình tu nhưng mà mình cứ sân si tối ngày, là mình tu trật pháp. Nếu mà biết thì chúng ta cũng có thể quay trở lại. Còn nếu không biết rồi thì cái tâm tư của chúng ta sẽ chìm đắm trong cái ổ sân si phiền muộn. Kính thưa đại chúng, trở lại cây quạt ba tiêu, vì thấy thất bại cho nên Tôn Ngộ Không mới quay trở lại mượn một lần nữa. Khi quay trở lại mượn một lần nữa thì lúc bấy giờ Ngưu Ma Vương mới về thăm nhà. Tại ông này có 2-3 vợ, ông ở với bà vợ nhỏ, cho nên lúc đó ông về thăm nhà. Vì để gạt Thiết Phiến công chúa cho nên Tôn Ngộ Không mới giả ra Ngưu Ma Vương, lấy được cái quạt đi. Lúc đó Ngưu Ma Vương về và biết được Tôn Ngộ Không gạt vợ mình để lấy quạt ba tiêu, cho nên mới rượt theo lấy lại. Thế là cái chuyện đấu tranh xảy ra. Và cuối cùng Đức Quán Thế Âm hiện tới thâu phục Ngưu Ma Vương, làm cho Ngưu Ma Vương trở thành một cái con trâu khổng lồ. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dắt Ngưu Ma Vương đi, và Thiết Phiến công chúa mới trao cái quạt ba tiêu thật cho Tôn Ngộ Không. Khi về quạt lửa quả diệm sơn quạt một cái bắt đầu từ từ lửa nó hạ xuống, quạt cái thứ hai bắt đầu tắt ngấm đi, và quạt thứ ba bắt đầu mưa xuống, thế là ngọn lửa quả Diệm Sơn không còn. Kính thưa đại chúng, nói đến đây đó để cho chúng ta thấy rằng một khi mà cái tâm sân si của chúng ta biết được hiện hữu trong con người của chúng ta biết cách tiêu trừ, sử dụng đúng pháp, thì chúng ta sẽ không còn sân si phiền muộn nữa. Thành ra vì vậy đó, mỗi khi mà chúng ta hành trì, đọc tụng kinh hay là chúng ta niệm Phật, chúng ta đều đọc cái bài kinh hồi hướng: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nghĩa là nguyện làm thế nào đó để dứt hết cái khổ đau phiền muộn của mình, làm thế nào đó để chúng ta đạt được cái trí tuệ sáng suốt, làm thế nào đó để chúng ta tu, chúng ta bước chân theo hạnh lành của chư vị Bồ Tát, làm thế nào đó để chúng ta đem lại cái lợi ích an lạc cho chúng sanh. Nghĩa là chúng ta phải trừ ba cái nghiệp chướng, tức là chúng ta tiêu trừ một cái nạn lớn, không phải chỉ cho mình mà cho cuộc đời. Tại vì với một cái người mà có cái tâm hồn tham sân si đó, không những mình đau khổ dày vò thân tâm của mình mà mình còn vung vãi đến mọi người. Nghĩa là bà ai mình cũng vung vãi tới đó, nhưng mà phải nói rằng cái nạn nhân gần chúng ta nhất là cái người thân của chúng ta bị. Cho nên quý vị không có lạ gì khi thấy rằng là giận cá chém thớt đó. Một cái chuyện gì đâu ở ngoài đường cũng có thể mang vô nhà mình, có thể gây đau khổ cho người thân của mình. Một cái chuyện ba lơ ba láp của nhà người ta mình cũng xen vô để gây những cái phiền não cho mình, mình mang về nhà không vậy mà mình còn ấm ức, mình khó chịu. Có phải là mình không có chánh niệm rồi mình chạy lung tung? Thành ra vì vậy đó, đó là cái nạn lớn không những cho mình mà cho cuộc đời, cho xã hội nữa. Với một cái tâm sân hận đó, một khi mà không kềm chế được bản thân, một khi mà có đầy đủ những cái tài nguyên rồi đó, thì có thể muốn trừng phạt ai là trừng phạt, muốn làm gì ai là làm. Đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy khủng bố khắp nơi. Chỉ vì cái tâm sân si của mình không kềm chế được, nó mới xảy ra cuộc sống của nhân loại rất là bi đát như trong cái hoàn cảnh của hiện nay. Kính thưa đại chúng, ba cái chướng mà chúng tôi nói đó, đó là tội chướng, nghiệp chướng và cái sở tri chướng. Tội chướng tức là chúng ta thích gây tạo những cái điều tội lỗi. Nghiệp chướng là chúng ta mang từ nhiều đời nhiều kiếp đến kiếp sống hiện tại này. Và cái sở tri chướng là thấy cái gì cũng chướng cả. Dù cho là người ta dễ thương đến đâu đi nữa cũng vẫn thấy chướng. Dù cho người ta tốt đến kiểu nào đi nữa, mình vẫn cho cái người đó là xấu tệ. Tại vì trong con mắt của mình, mình chỉ thấy chướng và toàn là chướng. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận bất cứ một ai. Chính vì vậy, chúng ta là mất nhiều cái cơ hội để mà chúng ta thưởng thức những cái niềm an lạc, những cái vẻ thanh thiện, những hạnh phúc đã và có trong cuộc đời của mình, chung quanh những người thân của mình và trong cộng đồng, nếu nói ở ngoài xã hội, và trong cái đạo tràng nơi mà chúng ta có bạn bè đạo hữu thiền tri thức cùng nhau tu học. Kính thưa đại chúng, vì sở tri chướng đó mà chúng ta cảm thấy khổ. Khổ là vì mình không thể làm bạn được với ai. Nếu có phải người ta lỡ quen với mình rồi đó, rồi một hồi người ta thấy mình chướng quá, người ta cũng phải đảnh lễ rồi người ta lui ra, để cho mình muốn làm gì thì mình làm. Sợ tri chướng quan trọng lắm. Kính thưa đại chúng, do cái tâm tham lam và sân hận si mê, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Tạo tội, tạo lỗi mà chúng ta không hề hay biết, cái điều đó mới là mệt. Giả dù chúng ta tạo tội lỗi mà chúng ta biết thì còn có cơ hội quay trở lại, chúng ta dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Còn đằng này chúng ta tạo tội nhưng mà chúng ta không biết, thành ra vì vậy đó càng lúc càng nặng thêm, càng lúc càng đau khổ phiền muộn thêm nhiều. Chúng tôi thường nói phải cẩn thận cái lời ăn tiếng nói. Có nhiều khi chúng ta nói cho đã miệng một hồi này, quay trở lại, tôi đâu có nói đâu, nói cái kiểu đó là vu oan giá họa cho tôi á. Mình không có nhớ những cái gì mình nói, tại vì mình nói nhiều quá. Cho nên á, chư tôn đức thường dạy chúng ta thủ khẩu như bình, là chúng ta phải giữ cái miệng của mình như cái miệng bình vậy. Hay nói một cách khác là giữ ý như giữ thành. Tại vì mình có nghĩ cho nên miệng mình mới nói. Ý của mình mà mình không có lăng xăng lộn xộn thì miệng của mình không có phát biểu bừa bãi. Đó là thật. Nếu mà quý vị không tin thầy Đồng Trung, quý vị cứ gặp thầy nào quý vị hỏi thì mấy thầy cũng nói y chang vậy thôi. Quá thật như vậy. Mình không hay biết đã là dở tệ rồi, mà biết mà cố phạm đó thì còn tệ hơn nhiều. Do cái thói quen hàng ngày của chúng ta, do một cái hành động, lời nói và tư tưởng, chúng ta tạo không biết bao nhiêu tội, bao nhiêu nghiệp mà chúng ta cũng không hề hay biết. Do cái sự hiểu biết, do cái kiến thức ở ngoài đời, từ trong cái cuộc sống đấu tranh vật lộn với cuộc sống để sống, từ trong nhà trường bằng cấp địa vị, hay những cái hiểu biết nó không rốt ráo vào trong đạo, cho nên chúng ta gặp không biết bao nhiêu chướng ngại. Thực sự đừng nói tại sao nhiều chướng ngại, nhưng mà nếu không có mình cứ tìm chướng ngại ra thôi. Đối với hạng người này, nếu không có chướng ngại họ không có vui. Nhưng mà khi có chướng ngại rồi thì chắc chắn cũng không mừng. Nó là ngược đời. Không có chướng ngại thì muốn tìm tới chướng ngại, mà gặp chướng ngại rồi thì đau khổ than phiền. Đó là tại vì mình thiếu cái tư duy, thiếu cái chánh niệm. Mình không thấy được đạo. Vì chúng ta không thấy được đạo cho nên càng ngày càng bị con trâu tâm của mình dẫn dắt mình đi xa quê hương giác tánh của chính mình. Một khi mà chúng ta muốn quay trở lại thì chúng ta không có dấu chân về. Kính thưa đại chúng, người nào một khi mà gặp được chánh pháp là cái người đó phải nói có nhiều thiện căn thiện duyên. Nhưng mà khi đã may rồi thì đừng để rủi. Một khi có thiện duyên, có thiện căn thì mình phải nhận thức cho chính xác cái hướng đi của mình, để mình tìm về với thầy hiền bạn tốt, sống an trú trong cái sự học hỏi. Đừng thị phi nhiều. Đừng để cái con trâu tâm của mình nó dắt đi xa quá xa với cái giác tánh của mình. Cho nên khi mà chúng ta có được cái thiện căn thiện duyên và chúng ta có được cái sự hướng dẫn đúng mức, thì chúng ta sẽ thấy được cái con trâu tâm của mình hiện nguyên hình. Con trâu tâm của chúng ta hiện nguyên hình là chúng ta liền biết ngay rằng là mình đã tạo tội từ nhiều đời nhiều kiếp, chắc chắn sẽ phải đền trả một cái quả xứng đáng nào đó trong một cái tương lai gần hay là tương lai xa trong cuộc đời, hay là kiếp sau hoặc là nhiều đời nhiều kiếp. Không biết định luật nhân quả có lời không thì thầy Đồng Trung không biết. Nhưng mà nếu mượn tiền ngân hàng mà không trả kịp là có lời đó. Cho nên nếu mà chúng ta có nghiệp ở trong đời này, lỡ tạo tội, nghiệp đã mang đến cõi đời này từ muôn kiếp nào, thì phải ráng mà trả cho nó hết. Đừng có chạy trốn. Nếu có phải nghiệp tới, mình phải vui vẻ chấp nhận, đừng có buồn phiền. Nếu mà mình đã lỡ tạo trong đời này, mình phải làm cho nó sạch nghiệp, tại vì mình sợ có lời mai mốt nó nhiều hơn nữa thì cuộc đời của mình càng lâm ly bi đát hơn. Kính thưa đại chúng, đó là cái giai đoạn chúng ta chăn giữ cái con trâu. Như vậy chăn trâu nghĩa là chúng ta áp dụng chánh pháp vào trong cái cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày của mình cần phải có giáo pháp của Phật để mà dẹp trừ cái vòng tâm, vòng tưởng, vòng thức, vòng niệm, để chuyển hóa ba cái nghiệp thân miệng ý của mình từ bất lương trở thành thánh thiện, từ cái nghiệp ác trở thành cái nghiệp lành. Làm thế nào đó để ba nghiệp của chúng ta cho nó hoàn toàn thanh tịnh. Thành vì vậy chúng ta phải lưu ý cho một điều rằng là phải áp dụng triệt để. Khi nghe cái sự hướng dẫn đó không phải là cái chuyện đùa. Bất cứ một cái khía cạnh nào mà cái vị thầy hướng dẫn của mình đều có cái tác dụng lớn trong cuộc đời của mình, tại vì họ đã thấy được mình muốn cái gì, mình cần những cái hành trang nào để mà chúng ta chuyển hóa cái nghiệp thức của mình. Càng ngược lại, càng chống đối thì đó là cái sự bất lợi, và cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường đau khổ. Kính thưa đại chúng, chính vì vậy ở trong thi kệ Nhật Dụng hàng ngày, quý thầy thường thực tập làm thế nào đó để cho tâm hồn của mình thanh tịnh. Những thầy cô bước chân vào đạo, trước và trên hết phải học bài nhập môn, đó là tỳ ni nhật dụng, tức là những cái việc xảy ra hàng ngày chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải biết chúng ta đã và đang làm gì. Thì một trong những cái thi kệ để mà áp dụng cho chư tăng ni trong cuộc sống hàng ngày đó là xúc miệng. Tại vì đang nói đến cái ba nghiệp thân miệng ý của mình cho nó thanh tịnh, cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cái bài kệ này. Trong cái thi kệ đó nói rằng là thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là khi nào mà thân miệng ý của mình mà được thanh tịnh, tức là cái con trâu của chúng ta đã chăn được thuần thục. Có thể lúc đó mặc dầu là nó chưa hết đen, nhưng mà có thể nó cũng sạch sẽ. Khi mà ba nghiệp đã thuần thục, đã biến mất rồi, thì chúng ta sẽ sống trong cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Chúng ta sống cuộc sống an lạc trong tịnh độ trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng bức tranh thứ tư, đó là bức tranh tìm được trâu tâm của mình. Con trâu tâm của chúng ta bị vùi lấp ngoài đồng cỏ hoang dã. Bữa nay chú Mục Đồng tìm được, bắt được và xỏ mũi dắt về. Mọi người chúng ta ai ai cũng có cái tâm thể chân thật, nhưng mà tại vì chúng ta bị cái nghiệp thức, bị cái vọng tưởng nó phủ che nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mặc dầu là chúng ta có nhận ra được cái tâm thể chân thật của chính mình, vậy mà khi gặp những cái chuyện trái tai ngứa mắt, cái tâm sân tâm si của mình cũng nổi dậy. Và khi tâm sân si của mình mà nổi dậy thì lúc đó chúng ta chỉ có một cái sự phân biệt lớn là phải, trái, tốt, xấu, hơn, thua. Rồi thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng đấu tranh, rơi vào cái tình trạng chỉ trích, bôi lọ lẫn nhau. Vì vậy mà chúng ta không nhớ rằng chúng ta đã có được cái giác tánh. Không nhớ mình có cái tánh nghe và cái tâm thể chân thật đang hiện hữu. Cho nên vùi lấp ở trong cây, trong cỏ, trong lau sậy, vùi lấp trong đồng hoang. Ngày nay tuy rằng chúng ta gặp được trâu, nhưng mà do cái trần cảnh, cho nên dắt con trâu về, con trâu nó không chịu về. Không chịu về, nó kèn cửa, nó quay trở lại là tại vì thấy đồng hoang cỏ nội còn đẹp quá, thấy cỏ non còn muốn ăn, cho nên con trâu tam không về. Khi mà con trâu đã không chịu về rồi, thì chú một đồng chắc chắn phải là cái người khổ sở trước tiên. Tại vì chú phải có cái bổn phận dắt con trâu tâm của mình về. Vì con trâu tâm còn mê muội, cho nên chú mục đồng không những dắt mà xỏ muội. Bây giờ không có dắt nữa, kéo. Có không về cũng phải về. Nếu không về thì làm sao? Lấy cây quất, lấy roi đập cho nó chạy. Cũng vậy, phải biết rằng là một khi mà cái tâm của con người không được hướng dẫn, giống như là con trâu sống trong hoang dã đó, thì tâm của chúng ta tệ hại vô cùng. Đối với con người, chúng ta đã thấy tánh, và tánh thấy, tánh nghe đó đó không có đuổi theo ngoại cảnh, chỉ vì thức, tình, vọng, tưởng phủ che, cho nên nó làm mờ đi. Chúng ta muốn cho cái tánh thấy, tánh nghe nó hiển lộ, nhưng mà bị tình thức vọng tưởng phủ che làm mờ đi, tâm của chúng ta lúc đó phải nói rằng khá ngang ngạnh, có thể nói rằng là cứng đầu. Cái tánh hoang dã nó vẫn còn, tức là cái tánh buông lung theo trần thế, theo cái cuộc đời của mình nó vẫn còn. Do vậy, tuy là chúng ta đã nhận được cái giác tánh rồi, nhưng mà chưa xong việc. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nhận thấy cái pháp tánh là chúng ta phải biết gìn giữ. Cũng giống như chúng ta trồng cây, khi mà chúng ta gieo hột xuống không phải xong đâu, mà chúng ta còn phải bón phân, chúng ta còn phải tưới nước. Thì như vậy khi mà chúng ta nhận được cái giác tánh của mình rồi đó, thì chúng ta phải bảo trì cái giác tánh của chúng ta cho nó kỹ. Làm thế nào đó tánh giác luôn luôn hiện hữu trong con người chân thật của mình. Tuy nhiên bảo trì không phải là dễ. Nếu nói về con trâu á, thì chúng ta đã biết rằng nó quen theo với cái đồng cỏ hoang dã, thành ra vì vậy chú mục đồng cũng phải khổ sở mới dắt về. Nhưng mà nếu nói với con người, phải biết rằng cái tập khí của chúng ta, vì cái hoàn cảnh, vì cái điều kiện trong cuộc đời, trong cuộc sống, nó đã tạo dựng cho chúng ta trở thành một con người như vậy rồi. Cho nên vì vậy không thể một sớm một chiều mà có thể gạt bỏ cái tập khí lâu đời được. Chúng ta vẫn thấy một khi mà còn cái tập khí trong con người của chúng ta đó, thì mắt chúng ta thấy cái gì là chúng ta phân biệt tốt xấu. Tai chúng ta nghe cái gì là chúng ta phân biệt hay dở. Miệng chúng ta ăn cái gì là chúng ta phân chia ngon dở ngay tức khắc. Một khi có cái sự phân biệt nặng nề như vậy, dù cho là nghe những cái lời êm tai, chỉ cần biết êm tai thôi là đủ. Chúng ta không cần biết phải, biết trái. Nghe một cái việc gì đó, chúng ta cũng không cần xuất xứ. Có thể ngay lúc đó chúng ta quay lưng 360 độ một cách dễ dàng, mà mình không nhớ rằng mình có cái tánh giác, không nhớ rằng mình có cái tánh nghe. Thành ra vì vậy tâm của chúng ta cứ luôn luôn chạy đuổi theo cái tình thức, cho nên điều phục thật là khó. Kính thưa đại chúng, nói điều phục thật là khó là nói con trâu. Nhưng mà nếu nói con người, thực sự khó mà chúng ta có thể chấp nhận bất cứ một pháp môn nào hết. Tại vì tình thức của chúng ta nặng quá, chúng ta phân biệt nhiều quá. Cái gì chúng ta cũng chê được, ngồi thiền thì chúng ta chê đau giò, tụng kinh thì chúng ta chê mỏi miệng, niệm Phật thì chúng ta mất công đếm. Cuối cùng rồi mình vẫn thấy không có cái gì là thích hợp với mình. Kính thưa đại chúng, muốn cho cái con trâu tâm ngang ngàn của chúng ta trở nên thuần hòa thì chú Mục Đồng chỉ có một cách duy nhất là phải xỏ mũi nó, phải kéo nó về. Nếu nó không về thì phải dùng roi mà đánh nó cho nó đừng có ngang ngạnh, cứng cựa nữa. Cái người tu của chúng ta cũng vậy. Muốn cho tâm an tịnh thì chúng ta không nên chạy theo trần cảnh. Khi không chạy theo trần cảnh, thấy vọng niệm, vọng tưởng của chúng ta chạy ngược, chạy xuôi thì chúng ta liền biết ngay. Đối với một con người biết quay về với đường chân nẻo giác, một khi mà chúng ta thấy được cái vọng niệm, chúng ta phải hạ quyết tâm ngay. Phải hạ quyết tâm để chăn cái con trâu tâm của chúng ta liền. Nếu chúng ta không chịu ra công để thâu phục cái con trâu tâm, thì một ngày, hai ngày, nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ sống trong cái ân hận, sống trong nuối tiếc. Vì chúng ta đã dung dưỡng cái con trâu hoang dã của mình nhiều quá. Điều đó tương tự như trong cái cuộc sống ở thế tục. Tại sao có những gia đình có những người con rất là lễ phép, rất là dễ thương, mà cũng có những gia đình không phải họ nghèo đói, không phải học thất học, nhưng mà tại vì dung dưỡng cưng chiều con của mình nhiều quá cho nên trở thành hư hỏng. Không phải chỉ tác hại trong gia đình mà còn tác hại cho cái cuộc đời nữa. Vì vậy chúng ta phải hạ quyết tâm, đừng để một ngày qua là một ngày chúng ta mất mát thiệt thòi. Khi hạ quyết tâm rồi thì chúng ta sẽ không dễ dàng bị cám dỗ, không dễ dàng bị sa ngã, không dễ dàng bị lôi kéo vào cái con đường gian tà ác đạo. Chuyện những người họ có dám làm nhưng mà mình không dám làm, tại vì chúng ta sợ thực nghiệp. Những cái chuyện lợi mình hại người, bất chấp thủ đoạn, người ta có thể dám làm nhưng mà mình không dám làm được. Thành ra vì vậy đó, ý nghĩ nào, hành động nào cũng dẫn tới cái chỗ lợi cho chúng ta. Cuộc đời đau khổ đó, hoàn cảnh khó khăn đó, nó sẽ không chi phối chúng ta được. Nếu mà chúng ta không ý thức được cái chỗ này thì cuộc đời đau khổ vẫn hoàn toàn đau khổ, không làm sao có thể tránh được. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng là trong giai đoạn này, con trâu tâm của mình vẫn còn mạnh. Thành ra vì vậy chú Mục Đồng rất là nhọc nhằn, phải lôi cổ nó lại. Thành ra quý vị không có lạ gì khi thấy trong tranh chăn trâu đó, thấy cái con trâu đen thui à, kéo cái cổ nó ngược lại, nhưng mà hai cái chân trước á, nó xăm xăm nó muốn đi tới. Con trâu tâm của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là một khi tánh tình của mình nó hung hăng quá, mặc dầu là biết bao nhiêu người bạn tri thức của mình khuyên can, nhưng mà chúng ta vẫn không nghe, vẫn không thể chấp nhận để mà chúng ta sửa đổi con trâu tâm của mình. Như vậy, con trâu tâm đó nó muốn đi lại cái đường cũ. Và con người của chúng ta đó, đã biết nghiệp. Chúng ta đến đời này là vì nghiệp, nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn tạo thêm nghiệp. Kính thưa đại chúng, cũng tương tự như con người chúng ta, biết rằng chúng ta có cái giác tánh, nhưng mà cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm vẫn theo trần duyên nó dấy khởi lên đều đều. Thành ra vì vậy chúng ta thường sống theo cái thói quen cũ hàng ngày như vậy rất là khó điều phục. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thấy được cái điều này thì chúng ta phải thực sự quyết tâm kiên gan trì chí, không được lơ lỏng. Dù bất cứ một giây một phút nào, dù bất cứ một cái hoàn cảnh thuận lợi hay là khó khăn, dù bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng phải thực hiện cái việc điều phục tâm ý của chúng ta cho bằng được. Đó là những lúc mình làm mọi việc rất có thể là thiện, nhưng mà cũng rất có thể là ác. Chuyện gì chúng ta cũng có thể dám làm được, tạo phước cũng làm được, mà tạo nghiệp cũng không từ. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có nhiều người, nếu không phải là cái tâm tu mình sẽ ghét, nhưng mà có tâm tu đó, mình phải khởi lên cái niềm thương xót. Là tại vì thiện cũng có làm, ác cũng có làm, cái gì cũng làm được hết. Nghĩa là không có một cái lập trường, không có một cái hướng đi. Thành ra vì vậy, nếu mà trong cuộc đời chúng ta gặp những hạng người như vậy, chúng ta phải thương nhiều hơn là chúng ta ghét. Chúng ta nếu có thể đến gần được thì chúng ta nên đến gần, đóng cái vai trò tri thức để mà hướng dẫn cuộc đời của họ. Kính thưa đại chúng, thực ra cuộc đời là vô thường. Tạo phước, làm nghiệp cũng vô thường. Tâm ý cũng vô thường. Vì là vô thường cho nên tất cả những tính chất đó nó không tồn tại, không có vĩnh viễn lâu dài. Tâm tạo nghiệp, tâm tạo tội sẽ dẫn dắt con người đi vào luân hồi sanh tử. Tuy nhiên nghiệp cũng là vô thường. Chúng ta biết nghiệp vô thường thì chúng ta phải dừng nghiệp và chúng ta chuyển nghiệp. Thành ra vì vậy chúng ta phải có một ý chí mạnh mẽ. Một con người mà có ý chí mạnh mẽ thì dừng nghiệp và chuyển nghiệp rất dễ. Còn đối với những cái người mà ý chí không kiên định, thấy nhưng mà vẫn không dừng nghiệp được, biết cái chuyện phiền muộn nhưng mà vẫn cứ lao đầu vào, biết cái đó là đau khổ nhưng mà chúng ta không từ được, biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp, chúng ta sẽ tránh được không biết bao nhiêu là hậu quả khó lường. Và chúng ta sẽ không còn đau khổ phiền muộn. Ít nhất trong cuộc sống chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Đến với người thân chúng ta như là đến với một cái vị Phật tương lai. Tất cả những bạn bè, người thân của chúng ta cảm thấy ai cũng thánh thiện hết. Còn bằng không, mình thấy ai cũng là kẻ thù của mình. Bằng không, mình thấy tất cả nơi nào cũng đều là cái màu đen tuyệt vọng. Kính thưa đại chúng, khi thấy được con trâu, tức là chúng ta đã biết được, đã thấy được cái cuộc đời của mình đã trôi nổi nhiều. Cuộc đời của mình đã từng làm những cái việc ác nhiều, việc thiện cũng có, thực là phí phạm. Tạo tội, tạo nghiệp đã quá nhiều. Có rất nhiều người bề ngoài có vẻ chân chất, có vẻ hiền lành, nhu mì nhỏ nhẹ, nói năng từ tốn, có vẻ không có một cái ý hại ai cả. Nhưng mà bên trong tư tưởng mưu đồ những cái việc kinh thiên động địa, thức kinh hồn vía. Cho nên con trâu tâm của chúng ta cần phải canh giữ, cần phải kiểm chứng lại cái con trâu tâm của mình. Một cái người mà tu tâm dưỡng tánh thực sự phải biết cách chăn trâu. Như một người Phật tử chúng ta không phải chỉ tụng kinh niệm Phật là xong cái việc tu của mình, mà chúng ta cần phải thực nghiệm, cần phải học hỏi nhiều, áp dụng tinh thần của người Phật tử trong cái cuộc sống. Có áp dụng cái tinh thần đó chúng ta mới cảm thấy thoải mái. Còn bằng không á thì chúng ta hết cái đau khổ này tới phiền muộn khác, chúng ta sẽ đau khổ dài dài, khó có thể ngưng lại được. Kính thưa đại chúng, những đau khổ phiền muộn, một người biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta sẽ chăn được cái con trâu tâm của chúng ta. Có người rất ân hận, biết ăn năn sám hối về những cái đau khổ do vô tình hoặc là cố ý mình đã gây, đã tạo cái sự đau khổ cho người thân của mình, cho tất cả những người chung quanh, chỉ vì tâm tham lam, sân hận và si mê. vì đã tạo nhiều cái tội nghiệp. Có những người quá quẫn trí với cái mặc cảm tội lỗi và muốn kết thúc cuộc đời của mình để mà đền nghiệp quả của mình đã tạo. Mặc dù là chúng ta có thể kết liễu cuộc đời của mình để mà chúng ta trả cái nghiệp, cái quả, nhưng mà vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, hành động mà chúng ta tự kết liễu cuộc đời của mình để gọi là trả nghiệp hay là trả nợ ân tình cũng được, mà oán thù cũng được, cái đó sai. Chúng ta tự kết liễu cuộc đời của mình, không những không trả được cái ân oán mình đã gây tạo, mà chúng ta còn tạo thêm tội nghiệp càng chất chồng nhiều hơn nữa. Do vậy, chúng ta là những người có trí tuệ, là cái người biết tìm về ánh sáng với chánh pháp, cho nên chúng ta phải bắt đầu dành nhiều thời gian để lo tu tâm dưỡng tánh. Và cái điều kiện cần có là chúng ta nên tìm những người bạn thiện tri thức. Coi chừng chơi những cái người bạn thiếu chánh niệm. Họ sẽ cùng với chúng ta làm bạn lữ và cùng nhau dắt tay đi xuống địa ngục. Không ai có thể cứu ai được hết. Điều kiện cần thiết để chúng ta tu tâm dưỡng tánh là phải có thiện tri thức, thầy lành bạn tốt trong đạo. Kính thưa đại chúng, khi mà có thiện tri thức, thầy lành bạn tốt, thì chúng ta dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta có phải tới chùa thì chúng ta chỉ vì tu. Nếu chúng ta đến một cái đạo tràng nào đó chỉ vì chúng ta muốn trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Còn ngoài ra, chuyện đời, chuyện thế gian, chuyện trong, chuyện ngoài, nếu dẹp được, cứ dẹp, can thiệp vô phiền lòng. Không những phiền lòng cho mình mà phiền lòng cho người khác, tại vì đó là những cái chuyện vô duyên mà mình cần phải tránh. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã tích cực học đạo, làm thế nào đó chúng ta phải tìm cách có lợi cho mình, có lợi cho người. Nếu có thể được có lợi cho người cũng được, có tổn thất cho mình chút ít, ráng chịu. Có nhiều khi cái đó là cái hạnh Bồ Tát mà mình không biết. Cho nên nói là có lợi cho mình, có lợi cho người, phải hiểu rằng là lợi người ta trước, lợi mình sau á. Đừng nói là thầy đồng trung suối là có lợi cho mình trước rồi bỏ người sau, là không được. Cái kiểu với những người kết bạn có phước cùng hưởng nhưng mà có quả thì bỏ chạy, như vậy không được. Mình phải làm thế nào, nếu mà có phải mình có một chút đau khổ cũng được, nhưng mà cho người ta vui, cho người ta an lạc, mình làm được, cái đó mới là tài. Chứ còn mà những cái việc dễ làm thì không ai hơn ai đâu. Như vậy, người biết tu tâm dưỡng tánh, người đó mới có thể trả được cái nghiệp báo của mình, có thể dừng lại những nghiệp đã tạo, đã gây từ lâu, có thể chuyển được cái nghiệp, không phải đợi đời kiếp nào, mà ngay trong cái cuộc đời này. Do vậy, chúng ta là cái người biết tu tâm dưỡng tánh, cho nên chúng ta bắt đầu tìm một nơi nương tựa với cái tâm nguyện của mình. Thứ nhất là chúng ta phải làm gì trong cuộc đời còn lại của mình. Nên bây giờ đại chúng ở đây, trẻ cũng có, già cũng có. Những chuyện đã qua rồi mình coi như là cơn mộng. Mộng đẹp cũng được, ác mộng cũng được, dẹp được, cứ dẹp, bắt đầu lại cuộc đời mới của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải quyết định chúng ta phải làm gì trong cuộc đời còn lại của chúng ta. Cái hành động tích cực này để mong rằng trên những cái quãng đời sau này, chúng ta sẽ không còn cái tai nạn rủi ro nữa, không còn hố sâu vực thẳm nữa, không còn chông gai hiểm hóc để mà chúng ta có thể chuộc lại những cái lỗi lầm mà chúng ta đã tạo tác, để chúng ta có thể dừng lại tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã vô tình hay là cố ý đã tạo. Với cái tâm sám hối mạnh mẽ này, với cái ý chí cương quyết này, sẽ thúc đẩy cái người phát tâm hành thiền, thúc đẩy chúng ta phải đi vào đời, cứu đời, giúp đời, đem cái niềm an lạc cho mọi người. Làm được như vậy mới là cái phương cách tốt nhất, thực tâm để mà sám hối, để mà tạo phước báo, để mà trả nghiệp báo, để mà đền ơn chư Phật lợi ích cho mình, cho tất cả chúng sanh vạn loài. Do vậy mà trong kinh Vị Tằng Hiểu, Đức Phật có dạy: tâm trước nghĩ ác như là đám mây đen che khuất mặt trời, tâm sau ăn năn hối lỗi nghĩ thiện như là ngọn đuốc tiêu trừ đêm dài tăm tối. Niệm của chúng ta vô thường, cho nên đừng bao giờ chấp chặt cái niệm của mình. Nay có thể dở tệ xấu, nhưng mà mai có thể tốt được. Cho nên chúng ta phải biết rằng, khi mà chúng ta thấy được cái con trâu tâm của mình, là chúng ta phải chuyển đổi liền. Kính thưa đại chúng, tuy đã nhận được mình thực sự có cái bản tâm thanh tịnh, nhưng mà khi nghe nói những cái điều trái tai, thấy những cái điều chướng mắt, gặp những cái chuyện bất trắc, thì trong tâm của chúng ta khởi lên những cái niềm bực bội giận hờn. Đó chính là lúc con trâu tâm của mình lên cơn hung hăng. Phải biết tâm con người của chúng ta khi vui, khi buồn, ít có cái người biết được mình tại sao khi vui, khi buồn. Đó là thực. Thì như vậy, nếu mà chúng ta đã biết được cái giác tánh của mình mà chúng ta còn có nóng lạnh, vui buồn, đau khổ, tốt xấu đó, thì đó chính là cái con trâu tâm của mình nó lên cơn hung hăng. Trong lúc này, nếu mà một cái người nào đó bày mưu bày trước, mách nước để mà hại người, thì mình sẵn sàng mình làm liền. Nghĩa là làm sao lợi cho mình, hại cho người, và nghe theo những cái sự ham muốn, chạy theo cái dục vọng của mình. Tức là chúng ta bị cái con trâu tâm nó lôi trở lại đường cũ. Như vậy, tìm thấy trâu và dắt trâu về, nghĩa là chúng ta phải biết kềm giữ, xóa mũi nó lại. Đừng để con trâu tâm của mình dẫn mình đi đâu cả. Đừng để con trâu tâm của mình dẫn mình đi tạo tội tạo nghiệp, để rồi phải sa đọa vào trong ba đường dữ. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng chăn trâu là cái bức tranh thứ 5. Trong giai đoạn này muốn nói rằng chú Mục Đồng đã biết cách chăn trâu. Nghĩa là quý vị đã biết rằng chú Mục Đồng đã thấy trâu rồi, dắt trâu về rồi, thì bây giờ phải chăn nó, đừng để nó chạy lung tung. Nhưng mà nhiều khi cái sức mạnh của con trâu nó vẫn còn, cho nên nó lôi kéo chúng ta lại, mà lắm khi nó lôi kéo chú Mục Đồng té. Cũng tương tự như con người, sau một thời gian mà chúng ta cố gắng nỗ lực, chúng ta tinh tấn tu tập, tâm không còn điên đảo mộng tưởng nữa, tâm vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm khởi lên là chúng ta biết liền, cho nên chúng ta tự lắng lòng trở lại, thường xuyên tỉnh giác. Vì vậy mà chúng ta không bị nghiệp nó lôi chúng ta đi. Tuy nhiên cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức đó nó cũng dấy lên đều đều, chứ không phải yên mà gọi là yên được. Cái điều đó nó tương tự giống như là cái vũng nước bùn, nó lắng bùn xuống thì nó trong, nhưng mà một ai đó chọi cái hòn đá xuống là bùn cặn cáu nó nổi dậy. Tâm chúng ta cũng vậy, yên nhưng mà không phải là đã trong sạch hoàn toàn khi mà chúng ta chưa chứng quả thánh. Khi gặp một cái gì đó mà không vừa ý là chúng ta bất mãn liền, cho dù người đó là cái người có ân tình với mình, nhưng mà mình vẫn quay lưng liền, coi đó là kẻ thù ngay tức khắc, chứ đừng có đợi là tới ngày mai. Tâm con người ghê gớm như vậy. Con người mà lăn lộn trong cuộc đời cứ luôn luôn bị vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức nó lôi cuốn, nó che lấp cái bản tâm thanh tịnh của mình. Vì vậy cả tháng, cả ngày, cả năm quên mất đi con người chân thật của chính mình. Vì vậy chư Tôn Đức có dạy, nghiệp thức nó che đậy. Có lúc chúng ta làm người tốt, có lúc chúng ta làm người xấu. Cứ sanh tử, tử sanh mãi mãi như vậy, không biết đến bao giờ mà chúng ta mới có thể chuyển nghiệp và dừng nghiệp. Xin gợi ý với đại chúng, nếu mà hạ quyết tâm dấn thân được thì cứ dấn thân, đừng có tu đạo lòng vòng. Đã vòng vòng rồi đó là chúng ta cứ tà tà, rồi thì suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, hết cái đời của mình. Có biết bao nhiêu người không có thấy được cái chuyện đó, cho nên cứ tà tà mãi thôi. Mà rồi ngày tháng qua là một cái chuỗi thời gian còn lại trong nặng nề phiền muộn. Cách dừng nghiệp và chuyển nghiệp xin được gợi ý với đại chúng bằng cách là chúng ta phải lưu tâm để biết niệm vừa khởi lên là chúng ta liền biết đó là vọng tưởng, thì chúng ta phải ngưng ngay, đừng có theo. Vọng tưởng lặng thì chúng ta thấy rằng chúng ta trở thành con người chân thật. Nếu mà mê niệm khởi lên mà chúng ta chạy theo niệm, niệm này tiếp nối niệm kia là chúng ta thành vọng niệm, vọng tưởng. Kính thưa đại chúng, đây là cái mấu chốt diễn tả rất đầy đủ cái sự tu học của chúng ta. Vì vậy Lục Tổ Huệ Năng có nói: không sợ niệm khởi mà chỉ sợ cái giác tánh chậm. Mà quả thật như vậy, niệm của chúng ta là như con khỉ chuyền cây, như ngựa chạy ra ngoài đồng nội. Mình nghĩ cái cách nói như thế này cho người kia đau khổ chưa xong là mình nghĩ làm sao hại người kia cho nó tồi tệ, cho nó tả tơi qua lá, chưa xong là mình nghĩ tới chuyện khác. Đó, cái niềm của chúng ta là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta biết được giác tánh là chúng ta ngừng lại liền. Cho nên Lục Tổ Ngài nói là không sợ cái niềm khởi. Niềm khởi là chuyện thường, tốt cũng khởi mà xấu cũng khởi, kiểu nào cũng khởi được. Nhưng mà chỉ sợ là cái giác tánh của chúng ta không theo kịp để ngăn chặn cái niềm của chúng ta. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng không phải do cảnh có, mà chỉ từ tâm của chúng ta sanh. Thành ra những chuyện tốt xấu ở trong cuộc đời không phải là cái đó tốt, cái đó xấu, mà tại vì cái tâm của chúng ta sanh ra cho nên nó tốt và cho nên nó xấu. Vì tư niệm của mình nó nặng nề quá, vướng mắc nhiều quá, cho nên chúng ta bị rơi vào cái tốt xấu, thương ghét. Cảnh đời không có cái thương cái ghét, chỉ vì tâm con người. Cho nên quý vị không có lạ gì khi thấy trong một trường hợp, một hoàn cảnh đó, nhưng mà có người rất là thoải mái, rất là tự tại. Có người cảm thấy đau khổ khi sự cố nó xảy ra là tại vì cái tâm của mình nó sanh sự. Vì vậy cho nên phải chiết cái con trâu tâm của mình lại, giống như chú Mục Đồng thỏ mũi con trâu kéo nó về, nếu nó không về đây rồi quất nó. Kính thưa đại chúng, ở giai đoạn này tuy rằng cái con trâu đã theo chú Mục Đồng, nhưng mà chú Mục Đồng cũng không dám buông dây xỏ mũi của nó, tại vì vẫn còn sợ nó chạy, nó giảm đạp lúa mạ của người ta. Cũng vậy, chúng ta tuy biết rõ ràng cái ý niệm là cái vọng tưởng, không phải là cái giác tánh chân thật của chính mình, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta đã yên khi mà chúng ta chưa có chứng đạo. Vì vậy, khi dấy lên chúng ta biết liền thì nó thành chân, còn nếu chạy theo thì nó thành vọng. Vì vậy mà chúng ta phải tỉnh giác, chúng ta phải chăng, chúng ta phải lưu ý, thì cái con trâu đó nó sẽ thuần thục, tâm của chúng ta cũng vậy. Kính thưa đại chúng, Lúc nào mà mình làm chủ được con trâu con của mình, tức là làm chủ được thân và tâm của mình. Cho nên khi nào công phu chưa được thuần thục thì chúng ta nên tránh bớt những cái cơ hội tiếp xúc với cuộc đời. Những người bạn nào mình biết rằng họ thiếu chánh niệm, không có hướng đi rõ ràng, mình càng tránh xa càng tốt. Nếu cần cho nó long trọng thì thầy Đồng Trung vẫn khuyến khích đảnh lễ ba lễ rồi liền lui ra. Đừng có gần. Gần một hồi á là mình sẽ dính. Gần một hồi á là mình sẽ tiêm nhiễm. Nói một cách mạnh là với một cái tâm hồn như vậy đó, chúng ta phải sợ như là sợ bệnh truyền nhiễm. Là tại vì nay rót một lời, mai nói một tiếng, rồi mình giống y cái người kia lúc nào không hay. Cho nên tốt nhất là dùng theo cái phương pháp của y khoa, mà những bệnh truyền nhiễm đó là mình phải cách ly nó ra. Thì trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta cũng vậy, phải chấm dứt liên hệ nếu những cái duyên đó nó không thuận lợi cho bản thân của mình. Nghe những cái lời nghe đẹp, nói những cái lời nói hay thì mình nghe. Như vậy đó cũng là một cái cách mà mình cách ly cuộc đời. Nói là cách ly cuộc đời không phải là mình quay lưng với cuộc đời, nhưng mà mình cách ly với những cái lăng xăng lộn xộn trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, sự không liên hệ với cái lăng xăng lộn xộn, mục đích là làm giảm bớt cái sự dao động để con trâu tâm của chúng ta có cơ duyên thuần thục hơn. Còn bằng không á, chúng ta cứ tiếp xúc mà chúng ta không có cần thiết đến một cái việc gì hết, thì cái con trâu tâm của chúng ta có cơ duyên nổi lên những cái cơn hung hăng dữ tợn khác. Vì cái lý do này cho nên nhiều bậc thầy của chúng ta trong lúc tu tập, các ngài thường chiêm nghiệm ba cái bức tượng gỗ tạc hình con khỉ. Một con thì bịt mắt là muốn nói rằng cái chuyện đời nó có sao thì kệ nó, chuyện nhà người ta có sao thì kệ nó, mình thấy coi như không thấy, mắc mớ gì mình thấy chi rồi cho nó gai con mắt. Con thứ hai là bịt tai, là muốn nói rằng mình nghe những cái chuyện rùi bu á, kể như không nghe, nghe làm gì cho nó phiền tai, để cho tâm hồn nó yên ổn. Và con thứ ba là bịt miệng, muốn nói, người ta có nói gì kệ họ, nhưng mà mình không nói. Điều này ngụ ý, khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh trần, nhưng không ý kiến, không khởi cái tâm phân biệt, tức là chúng ta không khởi cái vọng niệm của mình. Đến với một cái hoàn cảnh nào đó mà mình còn khen chê tốt xấu, mình còn binh vực phe này, mình đã phá phái kia, là mình còn bị động. Vọng tâm của mình, vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức đó, đó nó đang có trong mình, nó sẽ đốt cháy con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, với cái lý do này mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức niết bàn. Nghĩa là khi sống ở cuộc đời, nếu mà chúng ta biết tất cả mọi việc đều dấy khởi vọng tâm, vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức, thì gặp phiền não, khổ đau, chúng ta biết đó là gốc cội của vô minh. Nếu chúng ta không dấy khởi vọng niệm, vọng tưởng, vọng thức, thì đó là chúng ta đang sống trong cái cảnh giới tịnh độ. Chúng ta đang an trú trong cái trạng thái niết bàn trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần này, sống ở đời chúng ta phải biết mọi việc. Tại vì cái tinh thần của bài pháp mà thầy Đồng Trung nói, chứ không phải thầy Đồng Trung chỉ trích những người nhiều chuyện. Nếu mà người nào nhiều chuyện á, thường tạo nên những cái chuyện thị phi, thì chúng ta phải biết rằng người đó tự chuốc cái khổ, khổ thân và khổ tâm. Khổ thân và khổ tâm trong cuộc đời này và cái nghiệp thức đó nó sẽ mang hoài đi về những kiếp sống tương lai. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta tránh những cái người nhiều chuyện. Kính thưa đại chúng, hạnh phúc của chúng ta đã và đang ở quanh chúng ta. Nó nằm gọn trong tầm tay của chúng ta, nhưng mà tại vì cái vọng niệm, vọng tưởng cho nên chúng ta quên lửng, chúng ta không nhận thức được, chỉ vì chúng ta không sống trong chánh niệm. Đến nay cái hạnh phúc đó nó hiện hữu trở lại trong tầm tay của chúng ta, thì chúng ta phải ý thức, phải biết trân quý giữ gìn, để làm cái định hướng cho chiếc thuyền đời của chúng ta thoát khỏi bến bờ sinh tử. Đây là cái mỗi người có điều phục tâm ý. Và bên cạnh chúng ta vẫn thấy có những người không biết cách điều phục tâm ý, cho nên họ quan niệm: thôi thì mình lỡ tạo nghiệp rồi, nghiệp quá nhiều rồi, ăn năn sám hối thì cũng chỉ bằng chừng đó chuyện thôi, cũng chỉ là cái chuyện thừa thôi, chi bằng mình tiếp tục làm ác thêm một chút nữa thì đâu có sao. Cũng có người nghĩ rằng là cái áo trắng á, một khi mình dính dơ thì là thấy ngay liền, còn bây giờ cái áo nó đầy dơ rồi thì nó dính thêm nữa thì cũng đâu có sao, bỏ là cùng. Cho nên nói đến những cái người sợ chết á, thì mình còn hăm dọa là giết chết, chứ còn mà những người mà không sợ chết á, có hăm cũng chừng đó chuyện à, họ đâu có ngán. Vì vậy chúng ta phải biết rằng những người đó họ cứ nghĩ rằng chết là hết, còn cái chuyện đời sau này thôi thì cứ để con tạo xoay vần, đi đến đâu thì mình coi đến đó cho nó đã. Một cái người mà suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái loại người bất trị rồi, bởi vì liều mạng rồi còn gì mà trị nữa. Chúng ta phải biết rằng là sau khi chết đi đó, chỉ bỏ lại cái thân giả tạm này, còn các cái nghiệp báo, các cái phước báo là lành là dữ chúng ta sẽ mang theo, muốn bỏ lại không bỏ được. Dù là muôn kiếp sau đi nữa, nếu mà không biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp thì chúng ta vẫn trả quả nặng nề hơn nhiều. Nói tóm lại, chăn trâu nghĩa là chúng ta không theo cái sức mạnh lôi kéo của cái tánh tham lam sân si phiền muộn của mình. Người đời đang bị cái con trâu tâm của chính họ lôi kéo đi vào cái con đường u mê tà vậy, xa lìa chánh đạo, đem lại cái khổ đau cho chính bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp, mà còn tác hại cho cái hoàn cảnh chung quanh của xã hội cũng rất là nhiều. Chúng ta là cái người học Phật, là người đã và đang điều phục tâm ý, phải nhận thức điều này càng sớm càng tốt, để mà chúng ta chuẩn bị cái hành trang, để mà chúng ta chuẩn bị làm thế nào mà chúng ta dừng nghiệp và chúng ta chuyển nghiệp. Kính thưa đại chúng, trước khi dứt lời bài pháp này, xin gửi đến đại chúng một cái lời nhắc nhở của một phan hào. Nếu như không được những gì như mình mong muốn thì mình hãy vui với những gì mình đang có. Do vậy mà trong mấy ngày qua chúng tôi tìm thấy được rất nhiều hạnh phúc bằng cách là mình giới hạn những cái mong mỏi của mình hơn là mình cố gắng thực hiện những cái điều mà mình mong mỏi cần phải hoàn thành. Kính thưa đại chúng, bài pháp điều phục tâm ý 2 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật Đạo.